Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình Vina TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trời từ Đức Tân Y và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Minh Hóa, bề chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin được tiếp tục với sự viếng thăm Hàn Quốc của tăng đoàn của Quy Sư Tử. Mô Phật, xin thầy chúng con được tiếp tục. Và khi mà thầy viếng thăm này, đầu tiên là con có biết là trên đài truyền hình TV của họ cũng có mời tới quý thầy để một phỏng vấn qua cái pháp đại thừa của quý ngài phỏng ạ, cho đại chúng.
Vâng, đúng vậy, là chúng tôi tới cái chỗ này là cái đài TV của một trong hai đài TV Phật giáo của họ. Thì họ vừa có radio, vừa có TV nữa. Thành cái show này, để trên cái lầu này là mười mấy, cái này của họ là mười mấy tầng luôn. Họ nhiều lắm. Thì họ bên Hàn Quốc nó nhiều chỗ cao, lầu cao như vậy đó. Thì đây là cái hình tự chụp từ trong cái building của họ cao như vậy đó. Thì họ mời chúng tôi tới thâu một cái show. Đây là cái Phật điện riêng của họ, rất là rộng khoảng chừng còn to hơn Phật điện Quy Sư Tử chúng tôi nữa.
Dạ, một phần.
Đó, như vậy, không chắc cỡ bằng. Thì họ, đây riêng họ làm như vậy để khi nào họ cần thu cái show về lễ đó, thì họ làm ở đó, không cần đi đâu hết. Đây là cái mấy office của văn phòng của họ. Đây là ông President, ông Tổng Giám Đốc nghe nói chúng tôi tới, ông muốn gặp với chúng tôi để bàn chuyện. Ông này hay lắm, ông này ông hỏi chúng tôi ngay, hỏi bạch thầy, Phật giáo thiền, ông này ông thiền mỗi ngày đó nghe, mỗi ngày ông thiền buổi sáng một cử, xong buổi tối một cử. Tới là 5-6 giờ sáng, tới đài rồi, làm tới tối luôn. Ông hỏi là tôi, chúng tôi là có cái thiền đại hàng, chúng tôi là nổi tiếng là tham thọ đầu, mà tại sao mà chúng tôi lại gì đó export cái gì đó
cái xuất khẩu,
cái xuất khẩu đó không được, sao lạ dữ vậy? Thì thầy mới nói tại ông này thứ dữ lắm, ông gặp mình ông hỏi mình thử là mình sức mình tới đâu. Thầy mới trả lời cốc lộc, thầy nói là thành thật nói với ông là tại vì cái pháp á, là pháp tham đầu quý vị thực sự đã có, nhưng đều cái người tu của pháp quý vị ông sư ở đây á, chưa đủ hảo hầu, thành ra cái nói là cái đánh trống nó cái pháp trống nó ngon lành vậy thôi, nghe nó ngon lành, nhưng là cái người mà tu với pháp á, chưa tới nơi tới chốn, thành ra lúc mình đi dạy á, nó không có kết quả và nó người ta không có phục. Ông chấp nhận ngay nghe, ông không có cãi. Hay người ta ai đó, nói là họ chấp nhận, họ hiểu cái chánh pháp. Đây là những hai người mà sau này sẽ phỏng vấn thầy, phỏng vấn rất là quy mô, thâu 2 tiếng đồng hồ, rồi họ tính phát hình cái show này 1 tiếng đồng hồ. Ngày Phật đản đó, của bên Đại Hàng là ngày lớn nhất Phật, một cái lễ Phật lớn nhất bên Đại Hàng đó, thì họ sẽ phát hình cái ngày đó, 4 lần liên tiếp, 4 khóa cử liên tiếp. Còn cái đây là trước khi lên show thì họ phải tô phấn cho thầy, tô mặt, tô kẻ, lông mày, rồi xong rồi ngày học trò thì cô Sana cũng phải cười, nói lần đầu tiên mà thầy được trang điểm. Cái cô đang cầm cái tay đó là đang sắp kẻ môi cho thầy luôn nữa.
Cô là người của đài truyền hình không?
Vâng, cô người đài truyền hình. Còn cái áo đó là, đó cái ông đó, ông này á, là ông này là nhị thiền, ông này là ông làm producer của cái show, thành ông đứng ông control, ông nói là cái phần này chạy theo quý theo cái phía này, ông cái vị đấy phía trong đó, trong control đó. Đây là hai cái người đó, ông nó 60-mấy tuổi cũng là nhị thiền, cái cô đó là hai người là nổi tiếng lắm, họ show. Lần đầu tiên họ nói là thầy vào thầy hỏi là tôi ngồi tại thâu biết 2 tiếng đồng hồ lâu đó, thoại như tôi ngồi xếp bằng được không? Họ nói chưa bây giờ ai hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi là phỏng vấn biết bao nhiêu sư, biết bao nhiêu người, không ai ngồi kiết già, anh ta họ phải lấy cái ghế đặc biệt cho thầy ngồi như vậy đó. Vâng, tiếp tục. thâu xong rồi. Đó, cô này cô nói là cô hứng thú, nói chuyện với thầy mà may được con người người thông dịch ngay lúc đó, tại họ nói tiếng Anh không được, nói thích thú quá. Thầy cái cơ hội thầy nói là thầy giảng về tí xíu về cái tông quy ngữ cho họ biết nó tại sao là tông quy ngữ nó khác chỗ nào. Thầy cái việc đón qua cái show của họ thầy mới biết được. Cô này cô nói cô thích quá, nó đang phỏng vấn xong giờ muốn hứng, muốn tu, thiệt sự muốn tu, tại tu nó thích như vậy. Thành ra đó, đó là mấy người trong trong ấy đó, ông producer rồi hai người phỏng vấn với cái cô đệ tử thầy thông dịch. Để họ tự động họ chọn mình họ tới đó nha. Họ nói là cái chánh pháp ra sao, kêu tôi nói chuyện tí xíu. Cái ông producer tôi nói chuyện thì khoảng chừng 5 phút ở đằng ngày đầu tiên đó. Nó ở được sẽ làm cái show tới thời yêu cầu mình tới thâu cái show cho họ đặc biệt. Thôi như vậy thì đại khái như vậy thôi, thì chừng Phật đản quý vị sẽ coi trên đài. Rồi sau đó chúng tôi còn ghé ngang cái chùa Tế Hân Sa. Sa là cái tự đó, Tế Hân Sa là chùa Đại Hưng Tự đó, là cái chùa rất rất là lớn bên bên Đại Hàng đó, mà nổi tiếng lắm, tại đẹp, phong cảnh đẹp mà rộng đó. Cái đường đi vào chùa đó, khoảng chừng một dặm toàn là cây đó, rất là đẹp. Thành ta tới chùa xong ta đi bộ vừa tu hành xong đi bộ ra nghỉ ngắm phong cảnh. Thành ra cái chùa này là từ cái đường tới chùa đó là chúng tôi tới chùa đó là tại vì quen một ông sư đó đó, ông biết mình, thành ông mời thỉnh mình tới để cái những cái chùa mà của hòa thượng Trung Hóa đó ở. Chúng tôi trong đường chúng tôi ghé thăm mấy chỗ này đó, đây cái cổng của vào chùa Đại Hưng Tự đó, nó to như vậy đó, đẹp lắm. Tiếp tục. Đây là đó, cái chỗ nào cũng có toàn lưu là làm kim chi với lại đủ loại cải. Đây họ đi đâu cũng cho mời uống trà. Đây là cái phòng ăn của Đại Hưng Tự.
Lớn vậy ạ.
Vâng, lớn lắm. Tiếp tục. Đây rồi đó, ông sư này là ông sư hôm qua đây ông gặp mình, ông thích ông mời thỉnh tới đó. Thầy mời ăn, cái ăn là các bàn riêng cho chúng tôi ăn, họ rất là lịch sự. Ông không biết tại sao ông trọng chúng tôi, quý chúng tôi, thầy không hiểu được. May mắn vậy sao? Cái đó là cái chuông đó, cái chuông đó để mà đánh, để mà mỗi lần mà có cái đại hội đó, dạng như buổi tối cung phu tối, họ đánh cái này để mà thỉnh những cái chúng sanh tới. Đây là cái trống. Trống to như vậy, cái hình đó, cái hình hơi tối, cái trống nó to như vậy. Chứ người ta đứng tới khoảng một nửa cái trống thôi. Họ đánh cái trống để kêu những người chúng sanh mà trên mặt đất tới. Sau đó, ông sư đó, ông sư đàn gõ trống hay nó.
Đẹp quá.
Đánh trống hay nó, to như vậy đó. Đó, ông sư ông giảng cho ông giảng nghĩa về cái lịch sử của cái chùa này. Chùa này nổi tiếng lắm, rất là nổi tiếng, rất là to. Ông tổng thống Đại Hàn, ông Moon bây giờ đó là ông tới ông tu cái chùa này. Trước khi ông thi cái bằng luật sư, ông đậu được. Rồi bây giờ ông làm tổng thống, rồi ông cho 10 triệu để xây tiếp. Cái chùa nó lớn lắm mà họ mà trống nhiều lắm, toàn trống không, cái chùa không ai xài hết đó, có 6-7 người ở thôi mà được 10 triệu bây giờ làm cái gì, xây tiếp. Xây nhiều building khác nữa. Tức cười.
Phá núi rồi nó xây thêm trong núi.
Phong thủy đẹp lắm, thêm nước ở trước là có nước, sau thì có núi, phong thủy nó rất là tuyệt vời.
Hay quá, đây đó phòng ạ.
Vâng, đó chữ Đại Hưng Tự đó. Rồi rồi ông sư đi dẫn đi coi. Trước thì có người Phật tử thường dân tới. Tại gia tới, còn đây là họ trồng trọt, hồi trước còn trồng trọt. Đây là họ trồng cái nấm đông cô đó, mấy cái khúc cây này là cắt ra rồi để như vậy, xong rồi khúc cây chết đó, xong cái nấm đông cô họ nói thường đông mọc nhiều lắm, thì họ là hái hết rồi, còn lai rai còn chừng đó thôi. Nấm thì nấm gì đó, nấm đen, nấm gì đó mà.
Nấm mèo.
Wood ears. Cái nấm gì đó, nấm mèo, đúng rồi, nấm mèo. Ok. đây lớn lắm, nhà của phương trưởng, rồi nhà của ông thầy chuyên môn giảng pháp thôi, rồi nhà của những người thiền sư, rồi có cái nhóm gọi là cái hậu viện, là những cái thiền viện của họ, là họ nhiều ông phương trưởng ở chỗ khác á, họ tới đó họ tu mấy năm trời. Thành như tôi có cơ hội nói chuyện với họ. Đó thì cái rộng như vậy, họ đang xây cái chỗ đang trống, họ đang xây cái sửa soạn chuẩn bị để xây một cái building khác. Tại vì có 10 triệu không biết làm gì xây chi tiết.
Và 10 triệu đó là tiền của dân hay là tiền của
10 triệu đô la đó của chính phủ cho.
Của chính phủ ạ.
Ông Moon cho. Có duyên mà. Tiếp tục coi. Rồi xong rồi chúng tôi có cơ hội đây ông dẫn đi coi mấy cái chùa nó lớn quá, đi phải đi để bên đại hàng họ ai cũng mang giày đi hết, tại vì đi ngoài đất đó. Thành ra như cái đi giày mình như cỡ như chúng tôi ở đây là nó chân nó đen thui hết, thành ra ai cũng mang giày hết, là mưa nữa. Thừa tượng thiên thủ thiên giả trong một cái chùa, cái viện cái viện có âm của họ, họ đầy building quá nhiều. Đây là cái ao trước mặt chùa đó. Thì theo cái style của Nhật. Rồi tiếp tục. Xong rồi, đây là cái Phật điện của họ. Như vậy thường thường đó, Phật điện họ nhỏ lắm, đều building thì đều đầy
Phật điện thì bé
miễn rất là bé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Chào mô Phật, xin quý thầy tiếp tục cho con ạ.
Thì chúng tôi cũng may mắn là tại ông sư tử tế lắm, ông tới ông mướn xe này, ông cho ở sang trọng này, chỗ ăn là muốn đi đâu ông cho ăn đấy, ăn 3 bữa xong mời trà. Thì ông này là hai cái vị tại gia này á, là đệ tử của ông á, là người quen trong chùa rất là lâu rồi, hay là theo ông lâu rồi ủng hộ chùa. Thành ra ông kêu từ Từng Xô bay xuống cái tới Tế Hiền Sa. Tế Hiền Sa này là phía dưới nam, phía phần dưới dưới đảo, phía dưới của Nam Hàn. Thành họ bay xuống, họ mướn xe họ tới nói chuyện tôi. Tại sao? Tại vì cái bà đây cặp vợ chồng, cái ông chồng thì túi ít thôi, ông ngồi bán già thôi, còn để ý là cái bà đó ngồi kiết già, bà tu tham thọ đầu. Ông sư này biết thì ông nói là bà phải tới gặp thầy để mà có thắc mắc gì đó hỏi. Thì bà tới và nói chuyện, thì chúng tôi hỏi bà là bà ngồi kiết già bao lâu, bà nói tôi ngồi được 20 phút. Chúng tôi ngồi đó, đi lúc này là khoảng chừng 40 phút. Bà ngồi vẫn tỉnh bơ. Đó là lần tôi ngồi lâu như vậy. Xong rồi thì bà hỏi những cái chỗ bà kẹt, tu hành bà kẹt chỗ nào đó. Thầy nói tôi biết bà kẹt chứ, nhưng đều bà chịu khó bà ngồi đi. Thầy ngồi tôi nói ủa sao người nóng quá, chân bắt đầu nó đau. Thầy nói chịu khó ngồi thêm đi. Thành ngồi thêm khoảng chừng 48 phút thì bà hết đau. Căn cơ bà dễ sợ, nhưng bà tu được mười mấy năm trời tham thọ đầu. Người đại hàng tu thích tu lắm. Thành 40 phút là bà hết đau, bà thăng lên được một bậc. Thầy khen bà nói bà có căn cơ. Cái ông sư này là ông sư mà đang tu ở hậu viện đó. Ông sư là một cái phương trưởng chùa khác. Ông này là thầy cũng dám nói cái trình độ ông là cái vị ấy đều cỡ như gọi là cỡ như A-la-hán chứ không phải là người tầm thường đâu. Họ bỏ hết mà họ đi tu, nên họ dẫn vào đó mình coi cho chúng tôi coi là cái hậu viện họ ra sao. Tiếp tục coi.
Này là cái phòng của ông tổng thống, ông ở đây đó
mới chưa. Đây phòng đây.
Đây cái chỗ này, cái chỗ mà họ ngồi thiền, họ tọa thiền với nhau. Đây là cái tượng Phật trong cái thiền đường của họ. Tiếp tục. Đó, nói chuyện người này họ đã nghỉ, thành ra chúng tôi có quyền vào, chứ thường ở đằng cái Sung Rến Sa hồi nãy lần trước đó, là chú vào không được tại người ta đang thiền ở trong. Người này ta đang nghỉ thành mà vào được, ông giả nghỉ chúng tôi biết là ta ngồi ra sao, cái địa vị người ta sao. Rồi ông nói là trường ngủ gật thì người ta đánh lên vai như vậy, ông chỉ có đánh ra sao. Thành ra chúng tôi có cơ hội nói chuyện đó, cái cây gỗ cái bảng để họ đánh đó. Người nào lộn xộn họ đánh đó, bị diễn cho coi. Thầy thấy thầy sợ thầy chạy ngay lập tức. Ông chỉ nếu mà đánh đúng thì không đau. Thầy cười thầy nói nếu mà đánh không đau thì đánh làm cái gì. Chứ nghĩ tôi là tôi lúc mà thầy dạy ở đằng gì đó, đằng chùa Long Beach, thầy quánh là quánh thẳng tay luôn. Đau vậy sợ lắm. nó nhớ.
Có đánh được được và nhiều khi đánh xong thức tỉnh.
Vâng, thức tỉnh. Thì cái chùa như vậy, ta nói cái chỗ đó hay lắm, là bữa trước thì công phu yếu, phía sau có một tí công phu được. À, rồi xong chúng tôi có cơ hội tới cái chùa thứ nhì, chùa Mi Hoang Sa. Chỗ đó thầy thích lắm, cả gặp tất cả nhiều ông sư, là ông sư này một ông sư mà thầy thích nhất. Thành ở trong cái vùng đồng ruộng đó, đấy là đi lạc đường. À, không biết cái ruộng toàn là ruộng không, trước sau toàn là đồng ruộng, không biết đi thế nào. À, thì chúng tôi là gặp ông sư này, mà trong những ông sư là thầy thích ông sư này nhất, là có căn cơ, người giỏi, không phải là công phu, không phải là cao nhất, nhưng đều cái người, cái tâm là tâm tâm đại thừa. Thế thì thêm cái cổng họ thấy làm công phu chạm trổ kinh hoàng, đẹp
đẹp,
đẹp dễ sợ. Chỉ làm cái cổng thôi. Đấy là cái Mi Hoang Sa, là họ lúc trước nó tàn hoàng rồi. Ông sư là ông thầy Kim Cang, Gâm Cang, hòa thượng Gâm Cang này là cũng thư giữ luôn, thầy nghe ông nói mấy ngày này thầy cũng thích là thầy đó. Thì ông mới tới, ông này hay lắm. Mà đây là cái anh tiện giác đoán cái này là cái gì?
Chắc cái này ạ.
Cái này phòng tắm đó, cái này là cái phòng vệ sinh đó.
Phòng vệ sinh á.
Nó còn đẹp hơn chùa của thầy nữa.
Yeah.
Thầy nhìn cái thầy buồn, thầy rầu dễ sợ. Sao mà Lưu Sơn Tự mà nó nghèo quá vậy thầy hiện thị. Rồi tiếp tục. Họ là trên núi, phía trái đó là biển.
Phật.
À, thành ra ngay trên núi như vậy, cái chùa đã lâu rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Rồi cái họ trên núi thì sắp những cái tường đó, tường retainer wall đó, đá khổng lồ. Bên tàu, bên đại hàng mới có như vậy thôi. Bên Mỹ mới sẽ có được. Cái đây là nước từ trên núi xuống đó. Xuống uống nước ngon lắm. Rồi tiếp tục. Đây hòa thượng Kim Cang gặp Kim Cang. Là người ta giới thiệu tới, ông cũng tới, ông nói ông cũng muốn gặp mình. Nói sao tại nói nghe cũng từ đại thừa xứ Mỹ tới, ông coi thử ra sao. Thằng tới gặp nói chuyện, rồi ông dẫn đi coi. Thành ra đây là cái Phật điện của ông á. Cái Phật điện đây là 1200 năm. Tiếp tục coi. Và trong đảnh lễ thấy chút xíu ở trong á. Thành hòa thượng cái áo này, thầy hỏi hòa thượng cái áo này là hình như là thầy mặc cũng 20 năm rồi phải không? Tôi nói đúng. Áo là 20 năm ông vá. Đó, đảnh lễ nhau, lịch sự lắm.
Hay quá. Phật.
Xong rồi tiếp tục. Đó, rồi xong rồi đó, thấy cái chạm trổ anh Thiện Giác thấy không? Cái này xưa lắm, trên 1000 năm rồi, thành có nhiều chỗ nó tróc sơn đó, đây cái cột mấy cái đó là những cái họ cũng sơn lại luôn. Tại cái sơn này tốn tiền lắm. Sơn thì là sơn bằng tay mà, họ họa bằng tay để cái cột gỗ theo trên trần hơn. Nó bị tróc hết rồi. Thành ra họ chỉ làm còn như vậy, anh thấy cũ kỹ đó phía ngoài đó. Cái trần đó, họ như vậy đó, anh có chỗ thì sơn, có chỗ không sơn. Phía ngoài đó để tróc cái gỗ như vậy, gỗ tự nhiên của họ như vậy đó. Mà bên hàng anh nhớ Nam Hàng là nó lạnh lắm. Xong chúng tôi đi qua
cái sơn rộng.
Thì thầy thích ông hòa thượng là tại sao? Tại vì ông hay lắm, là ông tới cái chùa đó, ông bắt ông nói quý vị chụp hình cho tôi đi, ông lưu lại cái kỷ niệm. Ông nhận đích tâm, ông dẫn đi qua cái chùa. Lúc ông tới, ông kể với thầy, ông nói là ông tới là cái chùa nó tan hoang, người ta bỏ rồi, không ai ở hết đó. Ông tới đó thì ông mới làm cái gì? Hỏi vậy thầy tới rồi sao mà thầy tu bổ lại cái chùa như vậy? Ông nói là tại tôi tới là tôi biết làm gì không? Lạy Phật, vây niệm Phật 100 ngày liên tiếp ngày đêm. Ông thì làm như vậy thôi, bỗng nhiên người ta tới, ta cúng dường, ta tin tưởng, ta cúng dường cho ông rồi bắt tu bổ lại. Ông nói là tôi không có xin tiền ai, mỗi lần mà tôi cần làm cái công trình gì một cái, người ta tới tự động, ta cúng cho ông. Ta nói cho quý vị biết là có những người ta tu như vậy, người ta tu đó, người ta tu thôi chứ không có lo phải phải tới chiều chuộng thí chủ hay là phải xin xỏ cái công ty này công ty nọ. Khi vị có phước tự động người ta tới ta cúng. Ông này hay, thầy này thích ông này lắm, là tự một mình thôi, đơn thương độc mã mà tu bổ lại cái chùa như vậy. Anh Thiện Giác biết có tốn biết bao nhiêu tiền sơn cái đó không, anh biết là tốn toàn là trăm trăm ngàn, mấy trăm ngàn đô la. Tạng Sơn lâu lắm. Nơi cái... Sơn, bao nhiêu Sơn từng gạch từng đường, vạch vạch từng đường như vậy. Vâng. Bên Đại Hàng là họ chuộng cái văn hóa, cái nghệ sĩ cái họ rất là mắc tiền, điêu khắc rất rất là cao. Yeah. Thành ra, thiệt ra họ làm yeah. Cái điêu khắc họ còn hay hơn bên Nhật Bản nữa. Yeah, vâng. Như cái ông cha của chùa mình, người ông cha người Đại Hàng đó, qua Nhật Bản đó, người Nhật Bản hơn chúng tôi. Okay. Ông nói vậy thôi. Đây là cái tượng 18 vị A-la-hán. Ừ. Để điện A-la-hán. Chứ Hàn Quốc lắm, có những cái điện khác nhau. Điện A-la-hán, điện kim, điện yeah. Quan Thế Âm, điện Phật điện, rồi đủ thứ, điện Văn Thù Sư Lợi. Ai có tiền là xây đấy. Ừ. Đó, cái gỗ nó cũ yeah. Như vậy đó. Ừ. Tiếp tục. Thành ra nói cái vị biết là cái chùa làm được như vậy là tự tu thôi, về chuyện khác nữa. Đây cái nhà là nhà này của họ xây cái nhà mới này để cho người tại gia tới ở tu thôi.
Ồ, tại
mà
gia.
Thầy thì khen không nói là nói ông này ông muốn như tâm đầu ý hợp gì đó. Nó tại ông nói rồi tôi thấy thầy hay quá, thầy dạy học trò nói có con thấy không, hòa thượng này cái chỗ người tại gia còn ngon là hơn người xuất gia nữa. Yeah. Đúng là tại vì cái tâm của người sư là phải phục vụ cho người tại gia, chứ không phải là người chúng tôi là người xuất gia, có nghĩa là quý vị phải tới người tại gia phải tới cúng dường đâu, không có đâu. Chúng tôi phải làm cái gì xứng đáng mới được, mới làm cho tròn bổn phận người xuất gia, hướng dẫn cái pháp tu xong tạo cái môi trường với điều kiện để người tại gia, tại quý vị đâu có thi giờ đâu, tới từ lái xe tới chùa là đồng bộ tốn thi giờ, rồi còn phải được hướng dẫn tu, rồi có cái môi trường cái chỗ mà tu nữa. Thành ra ông này ông xây cái nhà đẹp lắm mà rộng để cho người tại gia thôi. Thôi.
À. Nhưng mà các ngài ở đây thì với ai vậy? thưa quý thầy sao?
Ở mình thôi, ở rất ít người tới. Thành thầy hứa là khi mà lên đài TV của bên Đại Hàng sẽ nói giới thiệu cho ông biết là tới để ủng hộ ông ấy. À, đây là ông mời uống trà đó. Cái phần đây là cái phòng thiền đường của người tại gia đó.
Yeah.
Khá to,
yeah. Yeah.
To cũng khoảng chừng cái Phật điện Liêu Sơn Tượng phải không thầy? Yeah. To hơn tí xíu nữa.
Ở đây với thầy xem coi nhiều
đó là... biển đó anh thiền giác thấy phía tay trái là biển đó họ thấy biển ở trên đứng ra nhìn thấy biển gió biển thổi vào sau lưng mình gọi là cái núi Bồ Đề núi Đạt Ma nên họ nói là cái núi đó giống như ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy thành gọi thành nước nó chảy xuống anh cái chùa gọi là chùa đó gọi là trung bình nó không phải là chùa lớn nhưng đều cái người này là người tự túc tự động làm hết chứ không có xin xỏ ai là thầy phục ông này đó.
Vâng, trung bình đối với đó mà mình thấy như vậy là lớn quá
được. Lớn quá,
cảnh trí vâng. Thật là thanh tịnh.
Dạ. Vâng. Đối với mình là lớn nhưng còn bên họ là trung bình thôi.
Dạ. Vâng. Dạ.
Ok. À. Dạ. À, đó là đã khá như vậy thôi là còn nhiều lắm để chắc là mình không có thời giờ nói nhiều.
Vâng, và cảm ơn quý thầy cô thì đây thì quý thầy cô vừa cho chúng con là biết là sơ khởi qua về văn hóa với Phật giáo ở bên Hàn Quốc.
Vâng.
Và trong đây con thấy là cái điêu khắc của họ thật là tinh vi.
Vâng.
Ngay cả con được biết là có những cái bộ sách là họ khắc bằng gỗ đó.
Vâng.
Bằng gỗ mộc và tới là 80.000 bộ.
Đúng, cái đúng, kinh đúng. Họ là người duy nhất mà có cái bộ
hay quá chứ
in bằng cái gỗ đó.
Vâng. Mà coi như là đủ tam tạng kinh điển hết.
Vâng. Cái tâm người Đại Hàng á, người từ trẻ tới lớn á, họ rất là thích tu. Họ chuộng. Thành cái văn hóa họ có sẵn cái truyền thống là theo Phật Pháp. Nhưng để cái kẹt là họ bị mất Phật tử nhiều.
Vâng, vâng, vâng. Vâng, cảm ơn quý thầy cô đã cho chúng con được biết và lưu truyền văn hóa bên xứ Hàn Quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.